Vương quốc cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, vào một thuở rất xa xưa, từ miền Tây Bắc Ấn, có một vốn dòng dân tộc cao quý, thành lập một quốc độ hùng mạnh. Vị vua đầu tiên chính là tiền thân Phật Sakya Gotama. Trải qua hàng trăm đời vua, họ sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc. Đến triều đại Okaka Đệ Tam thì bắt đầu nảy sinh biến cố. Số là đức vua này có một hoàng hậu và bốn hoàng phi. Bà chánh hậu sinh được năm công chúa và bốn hoàng tử. Sau khi bà chánh hậu mất, đức vua Okaka Đệ Tam lập một bà hoàng phi lên ngôi vị chánh cung. Bà này sinh hạ được một hoàng tử, đức vua vô cùng yêu mến, bèn cho bà thực hiện một sở nguyện. Bà này lại chẳng mong ước ngọc ngà châu báu, chỉ muốn con mình được kế vị ngôi vương mà thôi. Đức vua Okaka Đệ Tam vô cùng khó nghĩ, vì đã hứa thì không thể nuốt lời. Giả nhân cách và trí tài của các hoàng tử đều vô song, lại chẳng có một khuyết điểm nào về đức hạnh. Lập con nhỏ mà bỏ con lớn là mầm mống của tranh chấp, cốt nhục tương tàn còn lưu lại vệt máu ô nhục trong các triều đại. Chẳng biết trả lời sao với bà hoàng hậu được cưng chiều, đức vua bèn họp bàn cùng với các con. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, vị công chúa lớn tuổi nhất thành thật góp ý. Phụ hoàng làm vua một nước, không thể thất tín để thiên hạ chê cười. Hoàng tử Okaka Mukha, người mà đức vua đã nhắm là sẽ cho kế vị trong tương lai, cũng đồng ý với chị, nhưng tiếp lời. Con nói ra, xin vương phụ đừng buồn, người mà vương phụ sủng ái có tâm địa sâu xa khó lường. Tuy nhiên, xin vương phụ an tâm, chúng con đã có chủ định. Đức vua Okaka Đệ Tam ngạc nhiên, thế ra các con đã biết rõ cả, và các con đã họp bàn cùng nhau rồi à? Năm công chúa và bốn hoàng tử lặng lẽ gật đầu, nhìn vua cha với những tia mắt buồn rười rượi. Hoàng tử Okaka Mukha vòng tay cúi đầu, cất giọng điềm đạm. Chúng con đều đã lớn mà chưa gánh vác được chuyện sơn hà xã tắc. Lẽ nào còn để cho vương phụ canh cánh thêm mối ưu tư bên lòng? Vương phụ hãy hứa khả cho hoàng đệ làm thái tử. Chúng con chẳng có mối tị hiềm nào. Tuy nhiên, tất cả chúng con sẽ ra đi để xây dựng một vương quốc mới. Chúng con đã quyết chí và chúng con sẽ làm được việc đó. Công chúa trưởng cũng đứng dậy tâu. Phụ hoàng chớ lo lắng, tổ tiên dòng họ chúng ta đều là những bậc anh hùng, và dân tộc chúng ta đã từng lập quốc từ những hiểm nguy gian khổ. Vậy ngay ngày mai chúng con sẽ lên đường. Phụ hoàng hãy đổi cái sầu thương mà lấy lại niềm vui của tuổi già mới phải. nói vậy, chứ trước cuộc chia ly, không ai giấu được cảm xúc, nên nước mắt họ tuôn chảy dầm về. Năm vị công chúa và bốn vị hoàng tử anh hùng ra đi khi trời đất còn mờ sương, với xe ngựa, binh lính, kẻ hầu người hạ lương thực, áo quần, tư trang, tư dụng, như là một cuộc thiên di vĩ đại. Gần suốt buổi sáng mà toán quân cuối cùng mới khuất cổng hoàn thành. Đức vua Okaka Đệ Tam đứng trên lầu cao, đôi mắt đỏ lệ nhìn theo những vết bụi cuối chân trời xa. Dưới chân núi Himalaya có khu rừng tên là Hema Bama, thâm u kỳ bí, nổi tiếng là nhiều sư tử, cọp, beo cùng các thú rừng hoang dã khác. Đạo sĩ Kapila dựng một thảo am và ẩn cư ở đây. Đạo sĩ Kapila đắc bát định và có thần thông. Cả một vùng rừng rộng lớn xanh tươi đầy hoa trái, nước ngọt cây lành này đều được ngài bảo vệ. Cứ mỗi buổi sáng, trú định đi lên đi xuống từ sơ thiền đến bát thiền, trở lại tứ thiền, xuống tam thiền, ngài phát triển tâm từ vô lượng như một làn khí mát mẻ, an lành, đổ đầy tràn ra không gian, bao trùm mọi vật. Các loài thú dữ lúc rượt đuổi các con thú hiền lành vào đến ranh giới này, chợt dưng chúng từ từ dừng lại. Những bản tính hung hăng dữ tợn khát máu bỗng lắng dịu xuống và chúng trở nên hiền lành thuần hậu. Thế là thời gian sau, khu rừng Hemabama trở thành một vương quốc an lạc và thanh bình. Hôm kia, ngồi thiền định trên một tảng đá bằng và cao tại một sườn non giữa sương mù và khí núi bồng bềnh, lúc đạo sĩ Kapila xả thiền, thì sao mai vừa mọc, dần trăng hạ tuần lấp ló sau màn mây trắng đục màu sữa. Ngài cảm nghe hạnh phúc tuôn tràn, thấm đẫm từng chân tơ kẻ tóc, tràn ra cả không gian yên tĩnh. Những cánh chim đêm bình yên qua lại, một làn gió mát thổi qua, tóc bạc như tuyết trắng của đạo sĩ rung rinh, bay phơ phất, dường như có cái gì khác lạ. Đạo sĩ Kapila đứng lên, đôi mắt tinh anh, sáng quắc của ngài nhìn xuyên qua sương mù và thấy từ dưới xa chập chờn những ánh lửa. Ánh lửa đứng yên và ánh lửa di động, chắc là của một đám dân du mục nào. Không phải, lửa nhiều quá, lại còn cả những bó đuốc cháy đỏ rực xung quanh những lều vải. Bỗng, đạo sĩ Kapila ngồi xuống và định tâm, lát sau ngài mỉm cười. Hóa ra là vậy. Rồi không quản đêm tối, đạo sĩ rời tảng đá, hướng đến phía những đốm lửa, thoăn thoắt bước đi. Nhắc đến chuyện năm công chúa và bốn hoàng tử cương quyết ra đi lập quốc, theo lệnh của đại công chúa và hoàng tử Okaka Mukha, họ cứ nhắm ngọn Himalaya mà tiến. Đêm hạ trại, ngày nhổ lều, hơn tháng ròng rã, họ dừng chân nơi một khu rừng xanh thắm tươi đẹp. Suốt quãng đường xa xôi, tuy vẫn nghe theo lời chị và anh, nhưng các hoàng tử trẻ không ngớt cầu nhau. Họ nói, với cái trí và cái tài của chính đầu óc chúng ta, với 18 cánh tay trẻ trung sức lực, với số quân tình nguyện mấy ngàn nhân mã thiện chiến, với những viên kiện tướng và dũng tướng vô địch như thế này, đánh bất kỳ quốc độ nào trong cõi Diêm Phù Đề, chúng ta cũng thắng cả. Vậy tội gì không chiếm một nước giàu mạnh nào mà sinh sống, mà phát triển bản lãnh tài cao, lại đi vào non sâu tuyết lãnh để đuổi thỏ bắt chồn chứ. Đại công chúa ôn tồn: Này em, chúng ta chưa mất giang sơn mà đã đau khổ như thế này, huống hồ là kẻ bị đánh chiếm sơn hà xã tắc. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh của họ, thì em sẽ hiểu tại sao không nên làm việc thất nhân đức ấy. Hoàng tử Okakamukha tiếp ý chị cười cười nói: Các em có biết người anh hùng là thế nào không? Hoàng tử trẻ nhất đáp: Anh hùng phải là người có chí lấp biển giá trời, với hai bàn tay không mà làm nên sự nghiệp. Hoàng tử Okakamukha gật đầu tán đồng: Đúng thế, các em đều là những bậc anh hùng, lẽ nào bậc anh hùng lại đi đánh cướp của người khác? Bậc anh hùng lại ngồi trên đống sự nghiệp mà người ta đã gầy dựng sẵn cho mình hay sao? Các hoàng tử trẻ hiếu thắng hiếu chiến nín lặng, nghẹn họng. Bây giờ thì họ hoàn toàn tín phục sự hiểu biết của chị và của anh rồi. Hôm ấy, vừa hạ trại xong, họ cảm thấy như đã trút hết mọi mệt mỏi đường xa, vì nơi họ tìm được cảnh trí xinh đẹp quá, tốt tươi quá. Hoàng tử Okakamukha lấy gươm, xắn một miếng đất nếm, ngửi, rồi nói: Đất đai như tươm rỉ mật và chất béo, còn khắp nơi thì trái cây đủ loại chín mọng lủng lẳng trên cành, vậy sự sống của chúng ta khỏi phải lo rồi. Ai cũng hớn hở vui cười. Đêm xuống, cả chín người quây quần bên đống lửa trại, vừa ăn uống, vừa chuyện trò say sưa cho đến gần sáng không ngủ được. Cái chí lập quốc như nung chín bầu máu nóng của họ. Sau cùng, hoàng tử Okakamukha kết luận: Chắc chắn chúng ta sẽ khai sinh được một quốc độ hùng cường và giàu mạnh tại đây, ngay tại khu rừng mênh mông và trù mật này. Chợt một tiếng nói vẳng lại sau lưng họ: Đúng vậy, nhất định các cháu sẽ làm được điều kỳ diệu và phi thường ấy. Mọi người quay lại, một đạo sĩ già như núi tuyết, gầy guộc, xương kín như lão mai, rắn chắc và vững chãi như tùng bách, y áo kết bằng vỏ và lá cây, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao, dung nghi tiêu sái thoát trần, dường như đã đứng đó từ lâu lắm, đang nhìn họ, tủm tỉm cười. Không hẹn mà cả bọn cùng cúi đầu chắp tay: Chúng con kính chào tiên nhân lão trượng. Người ấy là đạo sĩ Kapila. Ngài thân mật ngồi xuống bên đống lửa trại, vui vẻ nói: Ừ, các cháu gọi ta bằng tiên nhân là đúng, vì sau khi từ bỏ xác phàm ở đây, ta sẽ hóa sanh lên một tầng trời cao nhất, cao hơn hết thảy mọi loài trong tam giới. Thế không là tối thắng tiên nhân là gì? Mọi người không hiểu, lộ vẻ ngơ ngác. Đạo sĩ Kapila không giải thích, lại nói sang chuyện khác: Còn một việc rất lạ lùng, ta chính là tầng tổ của hàng chục, hàng trăm tầng tầng tổ tổ của các cháu đó. Ta là vị vua đầu tiên, lập ra quốc độ đầu tiên, truyền thừa cho đến đứa cháu hàng trăm đời, là vua Okaka đệ tam, là phụ hoàng của các cháu bây giờ đó. Ai cũng mở lớn đôi mắt. Thương hại, đạo sĩ Kapila bèn kể cho bọn công chúa và hoàng tử nghe kết quả của khả năng thần thông có thể thấy biết rõ ràng các kiếp sống quá khứ ra sao. Lại còn kể sơ các tiền kiếp của chính đạo sĩ nữa. Ngài mở hé cánh cửa bí mật về các kiếp sống của chúng sinh trong dòng trôi lăn sinh tử nghiệp báo, giữa ba cõi sáu đường. Ôi, biết ra thì thật là đáng hổ thẹn. Trong dòng trầm luân sinh tử ấy, chúng sinh đã từng làm chồng, làm cha, làm vợ, làm anh, làm em của nhau, rồi lại tái đi diễn lại mãi mãi như thế. Ôi, cái dòng sinh tử ấy thật là vô luân, bậy bạ hết sức. Ai không đủ định tâm định lực, chắc sẽ vì hổ thẹn, phải tá hỏa tam tinh mà chết mất thôi. Bọn công chúa hoàng tử kính cẩn cúi đầu lắng nghe. Ôi, quả là những điều quá mới lạ. Họ rùng mình lạnh gáy. Họ cảm thấy chán nản sự sống, chán nản mọi chuyện được mất hơn thua, thành bại trong cuộc đời. Chúng chỉ là cuộc chơi ảo mộng và bi tráng, lại mang kịch tính dở khóc dở cười. Vị hoàng tử lớn tuổi nhất là Okakamuka chợt quỳ xuống. Thưa tiên nhân, hãy cho cháu xuất gia làm đạo sĩ, hãy cho cháu bước ra khỏi dòng sinh tử vô luân kinh khiếp ấy. Đạo sĩ ái ngại lắc đầu. Vô ích thôi cháu à. Tại sao ạ? À? Tại sao ư? Tại vì xuất gia đạo sĩ như ta cũng chưa được kết quả như ý nguyện. Nhờ công phu thiền định, hết kiếp này, ta sẽ hóa sinh lên cõi trời cao nhất. Nhưng khi hết phước báu thiền định rồi, ta cũng phải rơi xuống trở lại thôi. Vẫn còn bị sinh tử mãi mãi. Ta chưa tìm ra con đường thoát ra luân hồi sinh tử các cháu à. Hoàng tử Okakamuka ngạc nhiên. Vậy ai là người đã vượt thoát ra được? Ồ, ta cũng không biết. Giả chăng đó cũng là con đường mà ta đang thao thức. Ta đã tìm kiếm rất lâu, đã trải qua vô lượng vô biên kiếp sống. Nhưng khó khăn như mò kim đáy biển, xem ra còn dễ dàng hơn là tìm kiếm con đường thoát khổ. Các cháu có biết thế không? Họ lắc đầu thiểu não, rồi họ thở dài. Chợt đạo sĩ Kapila cười lớn. Nhưng đó là bổn phận của ta, chứ không phải là trách nhiệm của các cháu. Công việc trước mắt của các cháu là phải hăng say mà lập quốc. Các cháu có hiểu thế không? Hoàng tử Okakamuka nhíu mày. Dạ thưa, không hiểu ạ. Đạo sĩ Kapila lại ân cần giải thích. Thật khó cho các cháu hiểu ngọn ngành, nhân quả được. Nhưng mà nè, không biết các cháu có tin không, ta biết rõ dòng tâm và dòng nghiệp của các cháu. Ta còn biết các cháu chưa xuất gia được. Nhưng các cháu sẽ tạo nên được một dòng tộc anh hùng mãi còn lưu thanh danh trong lịch sử. Ngay tại đây, tại mảnh đất này, các cháu không thể làm khác được. Vì tin tưởng đạo sĩ, mọi người quyết tâm cùng xây dựng quốc độ. Tuy nhiên, đạo sĩ lưu ý rằng nơi đây rất nhiều thú dữ, ta sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho các cháu. Nhưng các cháu phải hứa khả với ta một điều. Dạ, xin đạo sĩ cứ nói. Các cháu không được giết bất cứ một con thú nào trong khu rừng Hemabama này. Chỉ một niệm sát khởi lên trong tâm các cháu là các cháu đã tự giết hại mình rồi. Họ không hiểu, đạo sĩ Kapila chính là tiền thân Phật Sakya. Bèn bảo mọi người hãy yên lặng, kể cả quân lính, cả những thuộc hạ tùy tùng, phục dịch. Rồi đạo sĩ nhắm mắt, ngồi kiết già, nhiếp tâm, trú định từ vô lượng. Lát sau, một làn khí sung mãn do từ vô lượng định tỏa ra, tràn đầy châu thân, tràn đầy ra bên ngoài, bao trùm cả không gian lớn rộng. Thế rồi, làn khí tâm từ ấy còn len lỏi, thấm ngập cả từng mảy chân lông tế bào của mọi người, lan đến cả đầu cây ngọn cỏ, sinh vật muôn loài. Lâu lắm, đạo sĩ Xả Định mở mắt nhìn mọi người, tủm tỉm cười. Các cháu cảm nhận được điều gì đó chứ? Họ đáp, thưa, có cái gì đó rất mát mẻ, rất an lành, tẩm mát khắp mọi nơi, mọi chỗ. Đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, cái đó là định của tâm từ. Cái làn khí mát mẻ, an lành ấy là do tâm từ tỏa ra. Ta đã tu tập rất lâu, cái tâm từ vô lượng định ấy các cháu à. Bây giờ các cháu hãy lắng nghe ta hỏi đây. Thưa vâng, khi nào làn khí từ tâm mát mẻ, an lành ấy len thấm vào trong tâm các cháu rồi, thì những trạng thái như nóng nảy, bức sức, khó chịu, hung dữ, độc ác có khởi lên ở trong tâm các cháu không? Thưa không. Đạo sĩ đưa mắt nhìn ra xa. Trước đây, khu rừng này nổi tiếng là nhiều thú dữ, nên ta phải tu tập định tâm từ, làm cho tâm từ ấy sung mãn, bao trùm mọi loài mọi vật. Các loài thú dữ ấy sống ở đây, lần hồi được làn khí mát mẻ, an lành ấy nhiếp phục cảm hóa, mà trở nên hiền lành, không còn khởi tâm giết hại nhau nữa. Vì đói quá, nên chúng phải đi thật xa nơi này. Các cháu có hiểu điều đó không? Thưa hiểu ạ. Vậy thì khi mà các cháu khởi niệm sân niệm sát, có phải là các cháu đã làm dấy động niệm sân niệm sát ở trong tâm các loài thú dữ không? Dạ đúng vậy. Các cháu giết chúng thì chúng sẽ giết các cháu lại. Có đúng thế không? Thưa, hoàn toàn đúng. Vậy thì muốn cho thú dữ đừng giết hại mình, các cháu phải làm sao? Làm sao để các cháu có thể tự bảo vệ mình? Hoàng tử Okakamukha nói, thưa, thứ nhất là đừng khởi tâm giết hại, thứ hai là phải tu tập từ tâm như tiên nhân đạo sĩ đã từng tu tập. Đạo sĩ Kapila mỉm cười, đúng vậy. Rồi ngài giải thích thêm, chính sự không giết hại đã là thành trì thứ nhất bảo vệ sinh mạng cho các cháu. Tuy nhiên thành trì thứ nhất ấy chưa được an toàn. Các cháu phải xây dựng thêm thành lũy thứ hai, ấy là tu tập định của tâm từ, rồi ban rải làn khí an lành mát mẻ ấy ra xung quanh. Nếu mọi người, ai cũng không giết hại, ai cũng tu tập định từ tâm, ai cũng làm cho lan tỏa sự an lành mát mẻ, thì nó sẽ tạo nên một công lực vĩ đại, một năng lực vĩ đại, bao trùm mọi loài mọi vật, và chính đó mới là thành trì kiên cố, vững chắc nhất, bảo vệ sinh mạng an toàn cho tất thảy mọi người. Đám đông quan và lính ở xung quanh lao nhao. Khó quá, khó quá! Thế là không được ăn thịt rừng rồi, cả gia súc nữa, cá lương, chạch, cua cá cũng cấm luôn. Đại công chúa và hoàng tử Okakamukha cảm thấy rất khó xử. Lời của tiên nhân đạo sĩ là sự thật, mà ý kiến phần đông cũng là sự thật. Tất cả họ không phải đạo sĩ xuất gia, mà là những chiến sĩ can trường nơi trận mạc, vừa quen đời sống chém giết, vừa quen ăn thịt, uống rượu. Đạo sĩ Kapila dĩ nhiên hiểu tâm sự ấy, nên ngài mở lối thoát. Ở đây sẽ có một ít người thọ trì được điều ấy, còn phần đông thì không thọ trì được, ta hiểu vậy. Nhưng có còn hơn không? Nếu một số ít trong chư vị kiên trì tu tập, thì năng lực ấy từ từ sẽ lan tỏa ra xung quanh. Hoàng tử Okakamukha gật đầu. Vâng, cháu sẽ là người thứ nhất ấy. Đại công chúa cũng đáp, và cháu sẽ là người thứ hai. Rồi lần lượt, có một vài công chúa và hoàng tử khác tự nguyện noi gương anh và chị. Một thanh niên dũng tướng to cao, cất giọng ồm ồm. Tôi có một đề nghị, tất cả tướng lãnh quân sĩ, nếu muốn săn thịt thú rừng, thì hãy đi cho thật xa khu rừng Hemabama này. Ấy cũng là một biện pháp nhỏ, đóng góp vào sự bảo vệ an toàn sinh mạng chung cho mọi người. Đạo sĩ Kapila mỉm cười. Được vậy là tốt, được vậy cũng là quý rồi. Mấy ngày hôm sau, đạo sĩ Kapila tận tình dẫn bọn công chúa hoàng tử đi xem một vòng khắp các khu rừng. Do khả năng trí nhớ tiền kiếp, đạo sĩ chỉ bày, giảng nói cặn kẽ cho họ nghe về từng thế núi, từng cuộc đất, nơi nào nên làm ruộng, làm rẫy, lập vườn, nơi nào nên xây dựng nhà cửa, làng mạc, nơi nào nên thiết lập các công xưởng, kho, trạm, nơi nào hợp phong thủy để xây dựng kinh đô. Ngài lại còn chỉ cách lấy các nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt, tăng gia sản xuất. Nguồn thức ăn vô tận của họ là trái cây, nên các khu rừng được giữ gìn và bảo vệ chu đáo. Lương thực của hàng ngàn người mang theo được sử dụng trong 6 tháng, lại có trái cây và thịt thú rừng săn bắt các miền xa, nên thời hạn này được kéo dài hơn. Nhờ đất đai màu mỡ, nguồn nước tưới tiêu vô tận, nên mùa màng bội thu, các loại nông sản, thực phẩm, rau trái sung mãn, dư thừa. Chỉ cần làm một vụ là ăn trọn năm. Thế rồi, từng xóm nhà, từng thôn làng cứ lần lượt hiện ra. Các cánh đồng, những khu vườn, những con đường, những cây cầu được tiếp nối từ thung lũng này sang bình nguyên nọ. Hoàng tử Okakamukha và đại công chúa đúng là những tay lãnh đạo tài ba thông suốt và quán xuyến nhiều lãnh vực. Họ bắt đầu lên bản vẽ để xây dựng kinh đô. Ba hoàng tử và 4 công chúa còn lại dẫn tướng sĩ, quân lính, thuộc hạ và người thân tín của mình đi xa hơn, thành lập 7 ấp tụ lạc bao quanh kinh đô, tạo nên thế liên hoàn, rất thuận lợi trong việc phòng thủ, ứng cứu lẫn nhau. Hôm kia, vào lúc rảnh rỗi, khi mà các công việc đã đi vào nề nếp, đại công chúa nói chuyện với hoàng tử Okakamukha. Huyết thống anh hùng của chúng ta cần phải được gìn giữ. Chị là chị trưởng nên có quyền hành quyết định như cha như mẹ. Các em, nam nữ, 8 người, phải kết hôn với nhau, thành lập gia đình để bảo vệ dòng máu. Chị phải tuyên triệu một cuộc họp để thông báo về điều ấy. Chị nói trước cho em hay, để chuẩn bị tâm lý. Hoàng tử Okakamukha phản đối. Anh em cô cậu lấy nhau thì em đã có nghe có thấy, nhưng anh em ruột thì ai mà làm thế được. Em nhất định chống đối đến cùng. Đại công chúa cảm thấy rất khó xử, nhưng huyết thống anh hùng không thể để cho chảy loãng sang dòng họ khác, nên đại công chúa đến hỏi ý kiến đạo sĩ Kapila. Ngài nói, việc này ta không xen vào được. Đại công chúa hỏi khó đạo sĩ, nhưng tiên nhân có bảo là trong dòng trôi lăn sinh tử, chúng sinh khi làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, hoặc làm con cái của nhau, chẳng tuân theo một thứ luân lý nào cả mà. Đạo sĩ đáp, đúng vậy. Đại công chúa họp các em lại rồi nói chuyện, cao giọng kết luận. Có nghe sự thật ấy không? Luân lý thế gian chỉ là trò áp đặt của con người. Vậy từ rày về sau ở quốc độ này, chúng ta đưa ra một thứ luân lý mới, cho anh em ruột được quyền lấy nhau để bảo vệ huyết thống. Chúng ta sống làm việc lập gia đình không phải cho cá nhân mình mà là cho cả dòng họ. Tổ tiên chúng ta quyết định điều ấy chứ không phải chúng ta lựa chọn. Lý luận lạ đời của đại công chúa không ai cãi lại được. Đại công chúa làm những quẻ thăm để tác hợp 8 em trai và gái thành 4 cặp vợ chồng. Uy quyền của đại công chúa như uy quyền của một bà mẹ độc đoán, nên mọi người đành phải cúi đầu tuân thủ. Thế rồi mấy chục năm sau, một vương quốc mới được thành lập dưới chân núi Himalaya, lấy tên là Kapilavastu, để nhớ ơn đạo sĩ Kapila. Quốc độ ấy càng ngày càng lớn mạnh, danh tiếng lan xa đến các nước xung quanh. Đức vua Okaka Đệ Tam nghe tin như thế, hoan hỷ quá thốt lên. Đúng là anh hùng, các con ta quả thật là dòng dõi anh hùng. Dòng dõi anh hùng, do nghĩa phạn ngữ là sắc gia, nên về sau, chủng tộc ấy được lấy tên là sắc gia, rồi được truyền ngôi từ đời này sang đời khác. Nếu tính từ đời Okakamukha đến đời Suddhodana, thì có thể đến vài trăm ngàn vị vua. Suddhodana là phụ vương của hoàng tử Siddhartha vậy.